Đan Thần, chương 183, tiểu tuyết bị bắt, góc truyện audio.com. Trình Cung chậm rãi nâng tinh thể này lên, trên tay dần dần xuất hiện xích viêm chân hỏa vừa xuất hiện, chớp động ở trong tinh thể kia càng phát ra sinh động, thời gian dần trôi qua tinh thể biến thành tử sắc tựa hồ muốn bốc cháy lên, độ ấm chung quanh cấp tốc tăng lên, bao phủ chung quanh trong phạm vi trăm thước. Đây là thứ trọng yếu nhất đối với luyện đan sư tử diễm chân hỏa hỏa chủng, so với xích viêm chân hỏa thì cao hơn một cấp bậc tuy rất yếu ớt nhưng nếu như có thể đạt được nó, đợi một thời gian nhất định là có thể thuần thục hữu ích trở thành tử diễm chân hỏa. Tuyệt đại đa số mọi người phải đạt tới luyện đan đại sư mới có thể khống chế được tử diễm chân hỏa, nếu trước khi tới luyện đan đại sư mà có thể nắm giữ tử diễm chân hỏa trợ giúp đối với luyện đan không cần ta nói, tin tưởng các ngươi cũng có thể minh bạch. Trình Cung nói xong, đã khống chế xích viêm chân hỏa về trong lòng bàn tay, thu lại tử diễm chân hỏa, sau đó lại nhìn xích viêm yêu thú này một chút, cũng thu vào không gian giới chỉ. Tử diễm chân hỏa này đối với hắn hiện tại mà nói cũng có trợ giúp rất lớn, vốn là bởi vì lực lượng hắn có hạn, có chút đan dược luyện chế còn khó, nhưng nếu như có thể triệt để khống chế tử diễm chân hỏa này, thì tình huống sẽ khác nhau rất lớn. Lực hấp dẫn của thứ này đối với luyện đan sư quá lớn, trách không được Tô Hiểu không tiếc hết thảy cũng muốn đuổi giết đại thúc. Bình thường mà nói, Tô Hiểu cả đời này cũng khó có khả năng đạt tới độ cao như sư phụ hắn Tô Liệt, càng không cần phải nói tăng đến đan đạo đại sư, chỉ khi nào hắn có được tử diễm chân hỏa cái kia lại không giống. Cho dù không thể trở thành đan đạo đại sư, ở trong đan sư cũng sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất kế thừa vị trí tông chủ Vân Đan Tông tuyệt đối không thành vấn đề. Lại không nghĩ rằng hắn tính toán hết thảy, lại không tính toán được đại thúc sẽ nhanh chân đến trước phá hư chuyện tốt của hắn. Xem ra xích diễm yêu thú này cũng phát hiện tử diễm chân hỏa hỏa trùng bị nhốt bên trong tinh thạch nhiều năm, mượn nhờ hỏa trùng này tu luyện mới có thể đạt tới yêu tu, lại không nghĩ rằng vừa mới đạt tới yêu tu đã bị người vây giết. Nếu như hắn có thể đạt tới yêu tu hấp thu tử diễm chân hỏa, về sau trở thành yêu tướng cũng không có vấn đề gì. Dùng kinh nghiệm của Trình Cung, nhìn thoáng qua đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Trình Cung tùy tiện kiểm tra không gian giới chỉ của Tô Hiểu một chút, tuy tên này biểu hiện rất cao ngạo, rất nghiêu bức nhưng xem trong không gian giới chỉ lại không có quá nhiều thứ tốt. Đan dược tốt nhất cũng không quá đáng là địa cấp thượng phẩm mà thôi, nhưng lại chỉ có 2 khỏa. Chỉ có một chút dược liệu coi như không tệ, còn những thứ khác căn bản không vào được mắt Trình Cung. Đơn giản nhìn một chút, Trình Cung bảo sắc quỷ mang đại thúc đi về trước hắn thì đơn giản thanh lý hiện trường thoáng một phát. Tuy Vân Đan Tông không phải đại tông phái, nhưng dù sao cũng là tông phái luyện đan, cũng đã xem như thành viên vòng ngoài tu chân giới. Một bên bọn hắn liên hệ cùng thế tục rất mật thiết, một mặt khác cũng ít nhiều tiếp xúc tới một ít tình huống của tu chân giới, như bổn mạng lệnh bài bọn hắn cần phải có Tô Hiểu này vừa chết, tin tưởng rất nhanh Vân Đan Tông sẽ truy xét đến. Ở trước khi thực lực của mình còn chưa đủ mạnh mẽ, ra ra còn không có đạt tới cảnh giới thần. Góc truyện audio.com Tiên lục địa vấn đề hoàng thất còn chưa có giải quyết, còn không thích hợp toàn diện khai chiến với Vân Đan Tông. Vân Đan Tông không phải là môn phái có thực lực mạnh nhất Lam Vân Đế Quốc nhưng cũng tuyệt đối là môn phái kiêu ngạo nhất bên trong Lam Vân Đế Quốc. Loại ngạo khí này đã lây nhiễm tất cả đệ tử Vân Đan Tông, thậm chí rất nhiều ngoại nhân đều cho rằng này là chuyện đương nhiên. Chủ phong của Vân Đan Tông quanh năm mây mù lưu chuyển, phía trên đỉnh phong cao ngất sương mù có một loại cảm giác kết nối thiên địa. Giờ phút này từ trên xuống dưới của Vân Đan Tông đều đang bận rộn, bởi vì qua hơn 10 ngày nữa là ngày Vân Đan Tông đại điển. Lần đại điển này sở dĩ long trọng như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tô Liệt đạt đến đan sư cấp 8, phải biết rằng đan sư đã đến tầng 7, về sau tăng lên một tầng đều khó như lên trời, ý nghĩa trọng đại. Không xong, tông chủ Tô Hiểu bị người giết. Trong đại điện nghị sự, Tô Liệt đang cùng một ít trưởng lão trong môn phái thương nghị sự tình, đột nhiên có người trực tiếp lăng không từ đằng xa vọt vào. Người nói cái gì? Nguyên bản Tô Liệt đang cười mãnh liệt đứng lên, không thể tin được lời này là thật. Tuy thiên phú Tô Hiểu không phải tốt nhất nhưng là hắn từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên cùng con ruột không có gì khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Tại Lam Vân Đế Quốc cũng có người dám làm chuyện này. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện ở yêu thú xâm lâm? Bên cạnh hắn có bạch đầu ông là tồn tại siêu phàm kỳ, làm sao có thể bị giết? Những trưởng lão đang họp kia cũng không thể tin được việc này là thật, dù sao ở thời điểm Vân Đan Tông tổ chức đại điển xảy ra chuyện như vậy, đối với Vân Đan Tông từ trên xuống dưới ảnh hưởng sẽ rất lớn. Không phải ở yêu thú xâm lâm, phương vị đại khái ngay tại phụ cận Vân Ca Thành. Ta ngược lại muốn nhìn là ai lớn mật như thế, không biết sống chết, ai dám giết đồ đệ Tô Liệt của ta, đụng đến người Vân Đan Tông ta chết. Người này không đợi nói xong, cũng cảm giác thân thể trực tiếp bay lên trời, tuy hắn cũng là tồn tại phạt mạch kỳ đỉnh phong, nhưng lần này thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, lần nữa thanh tỉnh lại phát hiện người đã ở giữa không trung, bị Tô Liệt nắm lấy, ngự kiếm bay khỏi Vân Đan Tông. Ngự kiếm cũng biết tông chủ là thiên tài luyện đan trăm năm khó gặp của Vân Đan Tông, nhưng không nghĩ tới tông chủ lại hiểu được ngự kiếm thuật thật lợi hại. Giờ phút này Tô Liệt cũng không có tâm tình này, hắn bình thường không hiện lộ mình còn hiểu được ngự kiếm thuật là lưu lại một át chủ bài. Người khác cũng biết hắn luyện đan lợi hại, nhưng lại không biết hắn ngay cả công kích siêu cường ngự kiếm thuật cũng hiểu được. Hiện tại bởi vì Tô Hiểu bị giết trong cơn giận dữ, hắn đã bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp vọt tới. Thời điểm Tô Liệt đuổi tới, Trình Cung đã xử lý xong, khi Tô Liệt tới hiện trường thì Trình Cung đã về tới Vân Ca Thành. Trong vùng mẹ góa con côi, các cửa hàng gian thương tại đây đều bị bàn tử thu mua, rất nhiều vật tư bắt đầu liên tục không ngừng tiến vào đây. Tuy Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố đã mất nhưng toàn bộ khu mẹ góa con côi đắm chìm trong vui sướng như trước. Bên trong hưng phấn, giờ phút này so với Tết còn náo nhiệt hơn. Đã tới chậm rồi, bàn tử nói đại thiếu có việc đã đi trước còn không biết lúc nào trở về, vốn còn muốn. Gocchuyenaudio.com Nhìn xem Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố là cái dạng gì, hiện tại đoán chừng không công. Tiểu nha hoàn Đông Phương Thanh Mai từ trong đám người ép ra ngoài, đi tới trước người Đông Phương Linh Lung cùng Tiểu Tuyết đang đứng ở một nơi hẻo lánh, thất vọng nói. Ta cũng rất muốn xem, nhưng mà gần đây thiếu gia cần đan dược rất nhiều, còn cố ý đưa lão mã cho ta trợ giúp ta luyện đan, tuy lực lượng lão mã rất mạnh nhưng mà phối hợp lại rất cứng ngắc nếu không đã sớm hoàn thành. Không có thể chứng kiến thiếu gia đậu Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố, Tiểu Tuyết cũng rất thất vọng, lại có chút ít bất đắc dĩ. Tuy nàng rất muốn xem thiếu gia cưỡi ngựa dạo phố, nhưng sự tình thiếu gia nhắn nhủ lại càng trọng yếu. Đông Phương Linh Lung nhìn khu mẹ góa con côi hoàn toàn sôi trào, thản nhiên nói. Hẳn là rất đặc biệt chứng kiến những người này, có thể tưởng tượng ra được tình huống của hắn, tốt rồi, chúng ta đi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đông Phương Thanh Mai đi theo phía sau Đông Phương Linh Lung xuyên qua phố nhỏ, ly khai khu mẹ góa con côi, thời điểm nhìn về phía Tiểu Tuyết bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mới vừa đi không bao xa, không đợi ra khỏi khu mẹ góa con côi, vừa tới một địa phương vắng vẻ bên ngoài, bước chân của Đông Phương Linh Lung đột nhiên ngừng lại. Tiểu Tuyết, Thanh Mai, coi chừng, có người mai phục ở bốn phía. Tinh thần lực của luyện đan sư vượt qua phạm vi cung cấp rất nhiều, đương nhiên, như Trình Cung là cực kỳ hiếm thấy. Tinh thần lực của Đông Phương Linh Lung so với lực lượng bản thân mạnh hơn 2 cấp bậc, hôm nay đã là trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 9. Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết nghe xong, lập tức đều khẩn trương dựa sát vào Đông Phương Linh Lung, động tác của hai người các nàng đã làm cho người ta biết đã xảy ra vấn đề. Ngoá nó, tiểu cô nương này thật lợi hại, lại bị nàng phát hiện, động thủ. Cử động của các nàng lập tức bị người mai phục chung quanh phát hiện, sau đó mười mấy đạo nhân ảnh từ chung quanh vọt ra, trong đó có một người ngự kiếm mà đến, trong chớp mắt ngự kiếm trực tiếp đâm về yết hầu của Đông Phương Linh Lung. Tốc độ hai người khác cũng không chậm, phân biệt từ hai phương hướng khác giáp công Đông Phương Linh Lung, thực lực của ba người này cũng không yếu, yếu nhất cũng có trình độ siêu phàm kỳ tầng thứ 5, mạnh nhất đã là siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Ba người bọn họ phóng tới Đông Phương Linh Lung, những người khác thì phóng tới Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai. Tìm mập mạp đi, tuy kinh nghiệm chiến đấu của Đông Phương Linh Lung không nhiều lắm, nhưng mà cực kỳ thông minh, trước tiên đã biết không có thể dùng lực đối phương người đông thế mạnh đột nhiên tập kích không biết mục đích. May là ở chỗ này chưa có ra khỏi khu mẹ góa con côi, bọn người mập mạp đang ở bên cạnh. Hơn nữa nhìn đối phương lao xuống mười mấy người căn bản không có yếu, yếu nhất cũng là tẩy tùy kỳ đỉnh phong, càng có 6 gã phạt mạch kỳ cùng 3 gã siêu phàm kỳ, Đông Phương Linh Lung lăng không một điểm. Không trung trực tiếp xuất hiện một đạo hỏa diễm dài 5 mét phóng tới những người đang công kích Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai. Tốc chiến tốc thắng, đừng làm bị thương nữ hoa kia. Đầu lĩnh đối phương là một lão giả che mặt, chợt quát một tiếng, người đã trực tiếp nhảy lên, phi kiếm dưới chân trực tiếp chém về phía Đông Phương Linh Lung. Nghe mục tiêu bọn hắn là muốn bắt, gocchuyenaudio.com, Tiểu Tuyết, Đông Phương Linh Lung càng liều lĩnh muốn xông lên, chỉ là giờ phút này ba gã siêu phàm cũng dốc sức liều mạng ngăn đón ở phía trước. Lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai đều có chút sợ thất thần, nghe Đông Phương Linh Lung nói mà lui về phía sau. Nhưng cũng đã không còn kịp rồi, tuy gần đây Tiểu Tuyết đạt tới tẩy tùy kỳ tầng thứ 2, Đông Phương Thanh Mai càng là đạt tới tẩy tùy kỳ đỉnh phong, nhưng mà so với những người này lại chênh lệch rất nhiều. Tiểu nha đầu tới đây cho ta. Một phạt mạch kỳ tầng thứ 5 trực tiếp một trường, bàn tay khổng lồ chụp vào Tiểu Tuyết, hoàn toàn không nhìn công kích của Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, chạy mau. Trường tiên trong tay Đông Phương Thanh Mai đột nhiên di chuyển, quấn chặt lấy cánh tay đại hán kia, nhưng nàng lần này vốn là miễn cưỡng bằng vào bộ pháp tránh né công kích chứ thực lực bản thân không đủ để đối phương nhìn chút nào. Đại hán kia mãnh liệt hất về sau, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh văng Đông Phương Thanh Mai. Đọc truyện online tại truyện nĩ, oanh, thân để Đông Phương Thanh Mai bị đánh văng vào một vách tường bên cạnh. Thanh Mai, Tiểu Tuyết muốn chạy tới giúp nhưng sau lưng lại có một người ra tay đánh vào đầu của nàng, thân thể Tiểu Tuyết mềm nhũn té xỉu. Kinh nghiệm của Tiểu Tuyết, Thanh Mai đều rất ít, lực lượng càng không có biện pháp chống lại đối phương, lập tức Đông Phương Thanh Mai bị trọng thương sinh tử không biết, Tiểu Tuyết cũng bị đối phương bắt được. Khăn che mặt của Đông Phương Linh Lung hóa thành hư ảo, một thân áo trắng hơn tuyết, thanh lệ thoát tục, trên dung nhan tuyệt mỹ đạm mạc giờ phút này lại mang theo lửa giận, quần áo của nàng cũng bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Cách chương.